Chương 14. Hung khí. Với nhiều sức lực hơn là sự lịch thiệp, Book đặt người phụ nữ bất tỉnh nằm lên bàn. Bác sĩ Constantine quát một trong những nhân viên phục vụ toa ăn uống vừa chạy tới. Giữ đầu bà ấy ở tư thế này, ông bác sĩ chỉ dẫn. Nếu bà ấy hồi tỉnh thì cho bà ấy uống một ít cô nhắc, anh hiểu chưa? Rồi ông chạy vội theo hai người kia, mối quan tâm của ông dành trọn cho vụ án mạng, còn cái bà trung niên bị bất tỉnh thì chẳng làm ông bận tâm mấy. Có thể là những phương pháp này đã giúp bà Hopper hồi tỉnh nhanh hơn là tự bà tỉnh dậy. Vài phút sau, bà đã ngồi dậy nhấm nháp cô nhắc trong chiếc ly mà phục vụ toa ăn uống chìa cho bà, và bà tiếp tục huyên thuyên. Không thể tả được nó khủng khiếp như thế nào. Trên tàu này chắc không ai hiểu nổi cảm xúc của tôi đâu. Tôi là người rất rất nhạy cảm ngay từ khi còn bé xíu. Chỉ nhìn thấy chút máu là ọe. Ngay lúc này tôi cũng còn thấy khó ở khi nghĩ đến nó. Người phục vụ lại chìa chiếc ly ra. Uncle Amber, Madame, dùng chút nữa nhé thưa bà. Anh nghĩ tôi sẽ đỡ hơn ư? Cả đời tôi bài bác rượu chè, tôi chưa bao giờ động đến món rượu hay thức uống có cồn nào. Cả gia đình tôi ai cũng kiêng rượu, trừ phi dùng nó làm thuốc thì không sao. Bà nhấp thêm một ngụm nữa. Trong khi đó, Poirot, Book cùng bác sĩ Constantine bám sát phía sau, đang hối hả rời toa ăn uống, đi dọc theo hành lang của toa Stambul, đến thẳng khoang của bà Hopper. Hành khách trên tàu như đều tụ tập trước cửa khoang, phụ trách toa, khuôn mặt nhớn nhác, đang cản họ lại. Mais il n'y a rien de voir. Có gì để xem đâu nào, ông nói, rồi lặp lại câu này bằng nhiều thứ tiếng khác. Làm ơn cho tôi qua, Book đề nghị. Lách thân mình béo tròn qua những hành khách choáng đường, ông bước vào khoang, Poirot bám sát phía sau. Tôi rất mừng là ông đã tới, phụ trách toa nói, vẻ nhẹ nhõm. Ai cũng muốn xông vào đây cả. Cái bà người Mỹ, bà ấy cứ hét toáng lên. Ma foi, thật đấy, tôi cứ tưởng là bà ấy cũng bị giết. Tôi chạy vội tới thì thấy bà ấy đang hét lên như một bà điên. Bà ấy gào lên rằng bà ấy phải lôi các ông tới. Rồi bà ấy vừa đi vừa la thất thanh, lù loa với tất cả mọi người ở các khoang bà đi qua về chuyện vừa xảy ra. Ông bổ sung cùng với một động tác phát tay. Ở đây, thưa ông, tôi chưa động vào nó. Treo ở tay nắm cửa thông với khoang kế bên là một chiếc túi lớn bằng cao su kẻ ô đựng đồ vệ sinh. Trên sàn, ngay dưới chiếc túi là một con dao găm đã rơi ra từ tay bà Hopper. Đó là một con dao găm rẻ tiền, nhại kiểu phương Đông, với cán chạm nổi và lưỡi dao thuôn dài, con dao nhuốm những vết trong như rỉ sét. Poirot rón rén nhặt nó lên. Vâng, ông lầm bầm. Không lầm vào đâu được. Đây chính là hung khí thất lạc của chúng ta, phải không, ông bác sĩ? Ông bác sĩ quan sát nó. Ông không cần phải quá cẩn thận đâu, Poirot nói. Sẽ không có dấu tay nào trên đó đâu, trừ dấu tay bà Hopper. Constantine không quan sát lâu. Đúng là hung khí, ông xác nhận. Nó khớp với mọi vết thương. Tôi xin ông đấy, ông bạn, ông đừng nói như thế. Ông bác sĩ có vẻ sửng sốt. Chúng ta đã ngập chìm trong những chi tiết trùng hợp rồi. Hai người đã quyết đâm ông ra xét đêm qua. Sẽ là quá trùng hợp nếu mỗi người họ lựa chọn cùng một loại hung khí. Về điều này thì có lẽ sự trùng hợp không lớn như ông tưởng đâu, ông bác sĩ nói. Có đến hàng vạn con dao găm nhại kiểu phương Đông như thế này được vận chuyển đến các chợ ở Constantinople. Ông làm tôi an tâm đôi chút, nhưng chỉ chút xíu thôi. Poirot nói, ông trầm tư nhìn cánh cửa trước mặt, rồi ông nhấc chiếc túi ra, thử vặn tay nắm. Cánh cửa không suy xuyển. Trên tay nắm khoảng 3 tấc là chiếc chốt cửa. Poirot kéo nó tuột ra, rồi thử mở lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Chúng ta đã chốt nó từ phía bên kia, ông còn nhớ chứ? Ông bác sĩ nói. Đúng vậy, Poirot tỏ ra lơ đãng, có vẻ như ông đang suy nghĩ chuyện gì khác. Chân mày ông nhíu lại như gặp chuyện nan giải. Cũng khớp, đúng không? Book nói. Hung thủ đã đi qua khoang này. Khi hắn đóng cánh cửa thông khoang thì hắn sợ thấy chiếc túi. Hắn chợt nảy ra một ý, nhanh chóng nhét con dao đẫm máu vào đó. Sau đó, không hề biết mình đã đánh thức bà Hopper, hắn chuồn ra ngoài hành lang qua cánh cửa kia. Đúng như ông nói, Poirot thì thầm. Đó là cách mà sự việc phải diễn ra. Nhưng vẻ bối rối vẫn không rời khuôn mặt ông. Sao ông cứ như thế nhỉ? Bút thắc mắc. Lúc nào cũng phải có điều gì đó, cứ như nếu không có thì ông không hài lòng vậy. Poirot liếc nhanh ông bạn mình. Ông không thấy lạ sao? Rõ là không rồi. Thôi được, đó là chuyện nhỏ. Phụ trách toa nhìn vào khoang. Ba người Mỹ đang trở về. Bác sĩ Constantine có vẻ áy náy. Ông cảm thấy đã đối xử với bà Hopper không được đẹp cho lắm. Nhưng bà chẳng trách móc gì ông. Tâm trí của bà đang dồn vào vấn đề khác. Tôi xin nói ngay như thế này, bà hổn hển nói khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa. Tôi sẽ không ở trong khoang này nữa. Thế đấy, các ông có trả tôi $1,000,000 tôi cũng không ngủ trong khoang này tối nay. Nhưng thưa bà, tôi biết ông định nói gì rồi, và tôi xin nói luôn với ông rằng tôi sẽ không ở trong đó. Thế đấy, tôi thà ngồi suốt đêm ở ngoài hành lang. Bà bật khóc. Ôi, nếu như con gái tôi mà biết, nếu như nó thấy tôi lúc này. Poirot ngắt lời bà một cách cứng rắn. Bà hiểu nhầm rồi thưa bà, yêu cầu của bà là hoàn toàn hợp lý. Hành lý của bà sẽ được chuyển ngay lập tức đến một khoang khác. Bà Hopper hạ chiếc khăn tay xuống. Phải không đó? Ôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng các khoang đầy hết cả rồi, trừ phi có ông nào... Bút lên tiếng. Thưa bà, hành lý của bà sẽ được chuyển ra khỏi toa này. Bà sẽ có một khoang riêng ở kế bên toa này. Toa đã được gắn thêm ở Bencrat. Ồ, tuyệt vời. Tôi không phải là loại phụ nữ yếu thần kinh, nhưng nếu phải ngủ ở một khoang ngay sát với người chết thì... Bà rùng mình, chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Michel, Bút cất tiếng gọi. Đưa giùm những hành lý này vào một khoang trống trên toa Athens, Paris. Vâng, thưa ông. Cùng với số khoang này, khoang số 3 có được không ạ? Không, Poirot trả lời trước cả khi bạn mình kịp lên tiếng. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho bà đây, nếu như có khoang nào số khác, khoang số 12 chẳng hạn. Jean Monsieur, vâng thưa ông. Phụ trách toa nhấc hành lý lên, bà Hopper quay sang Poirot, vẻ biết ơn. Ông rất tốt và cũng tình ý nữa, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nhắc chuyện đó làm gì thưa bà? Chúng tôi sẽ đi cùng bà để xem bà có được thoải mái hay không. Bà Hopper được hộ tống bởi ba người đàn ông đến chỗ ở mới. Bà sung sướng nhìn quanh. Khoang này tốt đấy. Bà ưng nó chứ à? Bà thấy đấy, nó cũng y hệt như khoang của bà trước đây thôi. Đúng vậy, chỉ có điều là nó quay sang chiều khác. Nhưng không sao, vì mấy chiếc tàu này thoạt tiên đi một chiều rồi sau đó lại đi chiều khác. Tôi đã nói với con gái tôi, mẹ muốn ở toa nào nhìn ra đầu máy. Và nó nói, sao vậy mẹ, như vậy không tốt đâu, vì nếu mẹ đi ngủ nằm chiều này thì khi thức dậy mẹ sẽ thấy tàu đi theo chiều khác. Và nó nói rất đúng đấy. Tối qua ta chẳng đến Benrath theo một chiều rồi ra khỏi đó theo chiều khác đó sao? Thưa bà, dù thế nào thì bây giờ bà đã thấy vui vẻ, hài lòng chưa ạ? Không, vui vẻ thế nào được. Chúng ta đang kẹt cứng ở đây do lỡ tuyết và chẳng ai làm gì để thoát ra cả. Mà chuyến tàu biển của tôi thì ngày mốt đã khởi hành rồi. Thưa bà, Bút ôn tồn, chúng ta đều trong cùng một hoàn cảnh, tất cả chúng ta. Ờ, thì đúng vậy, bà Hopper thừa nhận. Nhưng đâu có ai bị một tên sát nhân chui qua khoang của mình giữa đêm hôm. Đang về chuyện này đấy, thưa bà, Poirot nói. Làm sao gã đó lại chui được vào khoang của bà nếu như cánh cửa thông khoang đã bị chốt lại như bà nói? Bà có chắc là nó đã chốt lại không? Sao lại hỏi thế? Cô em người Thụy Điển đã chốt nó lại ngay trước mắt tôi kia mà. Ta thử dừng lại màn kịch nhỏ này xem sao nhé. Bà đang nằm trên giường và bà nói là tự bà không thể thấy được, đúng không nhỉ? Đúng, vì cái túi đựng đồ vệ sinh nó che mất rồi. Chao ôi, tôi phải kiếm một cái túi mới thôi. Tôi nhìn cái túi này là thấy rợn hết cả người rồi. Poirot cầm lên chiếc túi đựng đồ vệ sinh, treo nó lên tay nắm cánh cửa thông ra khoang bên cạnh. Précisément, chính xác, tôi hiểu rồi. Ông nói, chiếc chốt nằm ngay dưới tay nắm. Chiếc túi che mất nó rồi. Từ nơi bà nằm, quả là không thể thấy chiếc chốt đã cài lại hay chưa. Thì đó, tôi đã nói với ông rồi. Và bà người Thụy Điển, bà Olson ấy, đã đứng như thế này, giữa bà và cánh cửa, Bà ấy thử mở nó và nói với bà là nó đã được cài chốt.
Đúng vậy.
Thưa bà, thế thì bà ấy có thể đã bị lầm. Bà hiểu ý tôi chứ?
Poirot có vẻ nóng lòng muốn giải thích. Chiếc chốt chỉ là thanh kim loại nhô ra, cho nên kéo sang phải thì cài cửa, kéo sang trái thì mở. Có thể bà ấy chỉ thử mở cửa, nhưng nó đã bị chốt từ bên kia mất rồi, cho nên bà ấy tưởng là nó đã chốt từ bên này.
Thế thì tôi nghĩ cô ấy khá là ngốc đấy.
Thưa bà, người tử tế, dễ mến nhất chưa chắc đã là người thông minh nhất đâu ạ.
Đúng vậy, dĩ nhiên rồi.
Nhân tiện thưa bà, có phải bà khởi hành từ Smyrna không ạ?
Không, tôi đi bằng tàu biển đến thẳng Istanbul và một người bạn của con gái tôi, ông Johnson, một người cực kỳ dễ mến, giá mà tôi giới thiệu được ông với ông ta, ra đón tôi rồi đưa tôi đi tham quan vòng vòng ở Istanbul. Tôi thấy thành phố này chán phèo, mọi thứ đều lụp xụp, còn về mấy cái đền và việc mang mấy thứ to đùng lệch xệch đó ra ngoài giày. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ?
Bà đang kể đến chỗ ông Johnson ra đón bà.
Đúng rồi.
Rồi ông ấy tiễn tôi lên một chiếc tàu vận tải của Pháp đi Smyrna. Tại đó con rể tôi đã đợi sẵn ở trên bến. Nó mà nghe tất cả những chuyện này thì không biết nó nói cái gì đây. Con gái tôi bảo đây là chuyến dễ đi nhất, an toàn nhất trần đời. Nó nói, mẹ chỉ việc lên toa là đi một leo đến Paris. Ở đó tàu American Express sẽ đón mẹ. Và ôi trời ơi, tôi mà lỡ chuyến tàu hơi nước này thì biết làm sao đây. Lẽ ra tôi phải báo cho bọn nó, mà bây giờ thì tôi không thể làm chuyện đó nữa. Thật là kinh khủng quá đi.
Một lần nữa, bà Hopper lại rơm rớm nước mắt. Poirot vốn đã hơi sốt ruột, bèn chộp ngay lấy cơ hội.
Bà vừa bị một cú sốc thưa bà. Phụ trách tòa ăn uống hẳn đã được lệnh mang đến cho bà ít trà và bánh quy.
Tôi không biết mình có muốn uống trà không nữa, bà Hopper nói trong nước mắt.
Đó là một thói quen của người Anh.
Cà phê vậy nhé thưa bà cần chút gì kích thích.
Món cô nhắc đó làm cho đầu của tôi khá chớn choáng. Tôi nghĩ mình nên dùng cà phê.
Tuyệt, bà cần hồi phục lại sức lực.
Chao ôi, ông nói thiệt là hay.
Nhưng trước hết thưa bà, chỉ là chút thủ tục thôi. Bà cho phép tôi xem xét hành lý của bà có được không ạ?
Để làm gì vậy?
Chúng tôi đang bắt đầu xem xét hành lý của tất cả mọi hành khách. Tôi không muốn nhắc bà về chuyện không hay vừa rồi. Nhưng bà nhớ lại đi, chiếc túi đồ vệ sinh của bà...
Trời ơi, có lẽ ông nói đúng đấy. Tôi không thể chịu nổi nếu có thêm bất ngờ nào như thế nữa.
Cuộc khám xét kết thúc nhanh chóng. Bà Hopper đi du lịch với hành lý tối thiểu, một hộp đựng nón, một vali loại rẻ tiền và một túi du lịch tọng đầy đồ. Cả ba thứ này đều chứa những vật dụng đơn giản và thực tế. Việc khám xét nó lẽ ra chỉ mất vài phút nếu như bà Hopper không trì hoãn nó lại bằng cách buộc mọi người phải quan tâm đến những tấm ảnh của con gái tôi và hai đứa bé không lấy gì làm xinh xắn lắm.
Cháu ngoại tôi đấy, bà nói, trông chúng có đáng yêu không cơ chứ?
Chương 15. Cuộc khám xét.
Sau khi tung ra hàng lô lốc những lời lẽ lịch sự sáo rỗng và nhắc nhở bà Hopper rằng cà phê sẽ được bưng tới cho bà, Poirot cùng hai người bạn của ông rốt cuộc cũng rời được bà người Mỹ.
Thế đấy, chúng ta đã khởi đầu và kết quả là vẫn trắng tay.
Bút nhận xét. Chúng ta khám xét ai kế tiếp đây?
Tôi nghĩ đơn giản nhất là ta cứ lần lượt khám xét dọc theo toa, hết khoang này đến khoang khác, có nghĩa là ta sẽ bắt đầu với khoang số 16, khoang của ông Hartman dễ mến.
Ông Hartman lúc đó đang hút dở xì gà, đón họ một cách nồng nhiệt.
Vào đây các ông, miễn là các ông chui vào được, ở đây mà mở tiệc thì hơi chật chội đấy.
Bút giải thích mục tiêu chuyến viếng thăm, nhà thám tử lớn gật đầu, vẻ am hiểu.
Ok thôi, nói thật là tôi đã thắc mắc tại sao các ông không xuống đây sớm hơn. Đây là các chìa khóa của tôi, và nếu như các ông muốn khám cả túi quần, túi áo của tôi nữa thì xin cứ tự nhiên.
Có cần tôi lấy mấy cái túi du lịch xuống cho các ông không?
Để phụ trách tòa làm cho. Michel.
Đồ đạc trong hai chiếc túi của Hartman nhanh chóng được khám xét và thông qua. Chúng chứa một lượng khá lớn các chai rượu. Hartman nháy mắt.
Chẳng mấy khi người ta khám túi ở biên giới, nhất là khi ta đã dàn xếp với phụ trách tòa. Chỉ cần xỉa cho phụ trách toa một tệp giấy bạc Thổ Nhĩ Kỳ là chẳng còn rắc rối nào nữa. Còn ở Paris thì sao? Hartmann lại nháy mắt. Đợi đến khi tới Paris thì những gì còn sót lại trong lô chai lọ này đã được trút ráo trọi vào một cái chai dán nhãn là dầu gội đầu. Ông không ủng hộ luật cấm rượu lắm nhỉ? Bút mỉm cười. Thật ra, luật cấm rượu chẳng gây phiền hà gì cho tôi. Hartmann nói. À, Speakeasy, thằng buôn rượu lậu hả? Bút phát âm từ này một cách trau chuốt, với vẻ như đang thưởng thức nó. Tiếng Mỹ của ông nghe có duyên và diễn cảm lắm đó, Hartmann nói. Tôi mới rất mong có dịp nào đi Mỹ, Poirot nói. Bên đó các ông sẽ học được một số phương pháp tiên tiến đấy, Hartmann nói. Châu Âu muốn thức dậy nhưng nó vẫn đang mơ màng ngủ. Quả thật nước Mỹ là một đất nước tiến bộ, Poirot tán thành. Có nhiều điều ở người Mỹ khiến tôi ngưỡng mộ, chỉ có điều là có thể tôi hơi cổ lỗ một chút, nhưng tôi thì tôi thấy phụ nữ Mỹ không duyên dáng bằng phụ nữ quê hương tôi. Con gái Pháp hay Bỉ trông rất điệu đàng, duyên dáng, tôi nghĩ chẳng nơi đâu sánh bằng. Hartmann quay lưng nhìn ra tuyết hồi lâu. Có lẽ ông đúng, ông Poirot à, ông nói. Nhưng tôi nghĩ người nước nào cũng đều thích con gái nước họ nhất. Ông chớp mắt như thể bị tuyết rơi vào mắt. Hơi chói quá đúng không ạ? Ông nhận xét. Này các ông, tình hình này bắt đầu làm tôi bực rồi đấy. Hết giết người đến bão tuyết rồi đủ thứ chuyện khác. Và chẳng có gì làm nữa chứ. Chỉ mỗi việc đi qua đi lại giết thời gian. Giá có gì làm thì hay biết mấy. Tinh thần lao động Mỹ chính hiệu hả? Poirot mỉm cười. Phụ trách toa đặt các túi về chỗ cũ, rồi họ đi sang khoang kế tiếp. Đại tá Arbuthnot đang ngồi trong góc hút tẩu, đọc tạp chí. Poirot giải thích cuộc viếng thăm. Ông đại tá không phản đối gì, ông ta có hai chiếc vali da nặng trịch. Đồ đạc còn lại tôi gửi bằng đường biển, ông giải thích. Như mọi quân nhân, đại tá là người sắp đồ gọn gàng. Việc khám xét hành lý của ông chỉ diễn ra trong vài phút. Poirot lưu ý đến một bịch đựng que thông tẩu. Ông luôn dùng cùng một loại que này chứ? Ông hỏi. Thường là thế, nếu như tôi mua được. À, Poirot gật gù. Những que thông tẩu này thuộc cùng một loại với que mà ông tìm thấy trên sàn ở khoang của người chết. Bác sĩ Constantine nhận xét như thế khi họ trở ra hành lang. Tout de même, cũng thế thôi. Poirot thì thào, tôi thấy khó mà tin được. Nó không phải đăng son caractère thuộc về tính cách của ông ấy. Nói như thế là nói lên tất cả rồi. Cửa khoang kế tiếp đóng kín. Khoang này thuộc về công chúa Ragomirov. Họ gõ cửa và có tiếng của bà công chúa vọng ra bằng một giọng khản đục. Entrez, mời vào. Bút trở thành người phát ngôn. Ông tỏ ra cực kỳ cung kính và lễ độ khi giải thích lý do quấy rối của họ. Công chúa im lặng lắng nghe, khuôn mặt nhỏ giống mặt cóc của bà vô cùng bình thản. Đợi cho ông trình bày xong, bà ôn tồn nói. Thưa các ông, nếu đó là cần thiết thì xin cứ tùy nghi. Người hầu của tôi giữ các chìa khóa, cô ấy sẽ phụ giúp các ông. Thưa bà, có phải người hầu của bà luôn giữ các chìa khóa? Poirot hỏi. Dĩ nhiên thưa ông. Còn nếu như giữa đêm tại biên giới nào đó, nhân viên hải quan đòi bà mở hành lý thì sao ạ? Bà công chúa già nhún vai. Chuyện đó khó xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra thì phụ trách toa sẽ triệu tập cô ấy tới. Vậy bà tin tưởng bà ấy tuyệt đối. Tôi đã nói với ông rồi, bà công chúa ôn tồn nói. Tôi không mướn người nào mà tôi không tin. Vâng, Poirot trầm ngâm nói. Ngày nay kiếm được người tin cậy thật là khó. Thà kiếm một phụ nữ chất phác nhưng đáng tin còn hơn là một người hầu loại chic cao cấp, chẳng hạn như một cô gái thông minh nào đó người Paris. Ông thấy đôi mắt đen thông minh từ từ dịch chuyển rồi tập trung vào khuôn mặt của ông. Ông ngụ ý gì vậy, ông Poirot? Chẳng gì cả, thưa bà. Tôi ấy à, tôi ngụ ý gì đâu. Có đấy, có phải ông nghĩ rằng tôi cần có một phụ nữ Pháp thông minh để chăm sóc cho tôi? Biết đâu như vậy chẳng tiện lợi hơn, thưa bà. Bà công chúa lắc đầu. Smith tận tụy với tôi lắm. Bà kéo rê từng từ. Sự tận tụy là embarrassable, vô giá.
Người phụ nữ Đức đã đến với những chiếc chìa khóa. Công chúa nói với bà bằng tiếng Đức, dặn bà mở các vali và giúp các quý ông đây xem xét. Bản thân bà thì ra ngoài hành lang xem tuyết rơi. Poirot ở lại với bà để cho bút làm nhiệm vụ khám xét hành lý. Bà nhìn ông, nở một nụ cười độc địa. Ủa, ông không muốn xem trong hành lý tôi có gì à? Ông lắc đầu. Thưa bà, những việc đó chỉ là hình thức thôi mà. Ông chắc chứ? Trường hợp của bà thì chắc. Nhưng tôi quen thân và yêu mến Sonia Armstrong đấy. Ông nghĩ sao? Ông nghĩ tôi không muốn làm bẩn tay mình khi giết chết cái tên Cassetti vô lại đó sao? Tốt lắm, có thể là ông đúng. Bà im lặng hồi lâu rồi nói tiếp. Với một kẻ như hắn, ông có biết tôi muốn làm gì không? Tôi muốn ra lệnh cho các tôi tớ của tôi đánh chết cái tên đó đi rồi vứt xác hắn ra bãi rác cho ta. Ông ạ, đó là cách hành xử phổ biến khi tôi còn trẻ. Poirot vẫn không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Bà nhìn ông chợt trở nên gay gắt. Ông không nói gì cả, ông Poirot. Tôi đang tự hỏi ông nghĩ gì đây? Ông nhìn thẳng vào bà. Thưa bà, tôi nghĩ rằng sức mạnh của bà nằm ở ý chí chứ không nằm trong hai tay của bà. Bà nhìn xuống đôi tay gầy khẳng khiu kết thúc bởi bàn tay có móng vàng như vuốt với các ngón đeo đầy nhẫn. Đúng vậy, bà nói. Tôi không còn sức lực ở đây. Không còn nữa. Tôi không biết mình nên tiếc hay nên mừng. Rồi bà đột ngột bước trở vào trong khoang nơi bà người hầu đang bận rộn sắp sửa lại vali. Bà công chúa cắt ngang những lời cáo lỗi của Búc. Ông không cần phải cáo lỗi, thưa ông, bà nói. Một án mạng đã diễn ra, tất nhiên cần phải có những hành động cần thiết, cũng bình thường thôi mà. Vous êtes bien amiable, madame. Bà thật tốt bụng, thưa bà. Bà khẽ gật đầu khi họ rời đi. Hai khoang kế tiếp đều đóng cửa, bút dừng lại, gãi đầu. Diable, quỷ sứ, ông thốt lên. Gây rồi đây. Những vị này có hộ chiếu ngoại giao, hành lý của họ được miễn trừ khám xét. Khám xét hải quan thì đúng là được miễn, nhưng án mạng thì khác đấy. Tôi biết chứ, nhưng cũng vậy thôi. Chúng tôi không muốn có rắc rối. Đừng lo ông bạn, bá tước và phu nhân sẽ biết điều thôi mà. Thì ông xem công chúa Ragomirov đã tốt bụng như thế nào. Bà ấy quả là một grand dame, mệnh phụ. Hai vị này cũng thân thế chẳng kém. Nhưng ông bá tước cho tôi ấn tượng ông ấy là một người có tính khí hung hăng. Ông ấy đã không hài lòng khi ông cố nài phỏng vấn vợ ông ấy. Và việc này sẽ càng làm phiền ông ấy hơn nữa. Hay là ta cho họ qua đi. Dù sao thì họ cũng đâu dính dấp gì đến vụ án này. Cớ sao tôi phải tự rước lấy rắc rối không cần thiết cho mình. Tôi không đồng ý với ông. Poirot phản bác lại. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng bá tước Enreigny sẽ tỏ ra biết điều. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải thử một phen. Và trước khi bút kịp trả lời, ông gõ mạnh vào cánh cửa số 13. Một giọng nói vọng ra. Entrez, mời vào. Bá tước đang ngồi đọc báo ở góc gần cửa. Bá tước phu nhân thì ngồi cuộn mình ở góc đối diện, gần cửa sổ. Đầu cô tựa vào một chiếc gối, có vẻ như cô đang ngủ. Xin bá tước thứ lỗi. Poirot mở lời, xin ông bỏ qua cho sự quấy quả này. Số là chúng tôi đang kiểm tra tất cả các hành lý trên tàu. Đa số trường hợp chỉ là kiểm tra cho có hình thức, nhưng chúng tôi vẫn phải làm. Ông Búc nói rằng ông có hộ chiếu ngoại giao, nên việc miễn trừ đối với ông cũng là hợp lý. Ông bá tước đắn đo hồi lâu. Cảm ơn ông. Ông nói, nhưng tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải miễn trừ cho tôi. Tốt hơn là cứ khám hành lý chúng tôi như với các hành khách khác. Ông quay sang người vợ. Hy vọng em không phản đối chứ, Elena. Không hề, bá tước phu nhân trả lời không do dự. Một cuộc khám xét nhanh gọn và có phần chiếu lệ diễn ra sau đó. Poirot có vẻ như cố che đậy sự lúng túng của mình bằng cách tung ra những nhận xét vu vơ, chẳng hạn như có một chiếc nhãn còn ướt trên vali của bà đây, thưa bá tước phu nhân. Vừa nói, ông vừa khiêng xuống chiếc vali da dê màu xanh, trên đó có ghi tên và có một tấm phù điêu. Bá tước phu nhân không trả lời nhận xét này, có vẻ khá ngán ngẩm với toàn bộ quy trình kiểm tra đó. Cô tiếp tục ngồi cuộn mình trong góc, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc những người đàn ông đang rà soát hành lý của cô ở khoang bên cạnh. Poirot hoàn tất việc khám xét bằng việc mở chiếc tủ nhỏ phía trên bồn rửa tay, ngó lướt qua xem nó chứa những gì. Một tấm bọt biển, kem thoa mặt, bột phấn và một chai nhỏ dán nhãn Trionan. Rồi, sau những lời lẽ lịch sự qua lại giữa đôi bên, đoàn kiểm tra rút lui. Tiếp đến là khoang của bà Hopper, khoang của người chết và khoang của chính Poirot. Từ đây là những khoang hạng 2, khoang đầu tiên số 10 và 11 là của cô Mary Dibenham, lúc đó đang đọc sách, và bà Greta Olson, lúc đó đang ngủ nhưng giật mình thức dậy khi họ vừa bước vào. Poirot lặp lại những câu nói công thức của ông. Bà Thụy Điển có vẻ bồn chồn, Mary Dibenham thì im ắng, thản nhiên. Poirot quay sang bà Thụy Điển. Thưa bà, nếu bà cho phép, chúng tôi xin kiểm tra hành lý của bà trước. Sau đó có lẽ chúng tôi phải nhờ bà đi xem tình hình bà người Mỹ như thế nào. Chúng tôi đã chuyển bà ấy vào một khoang ở toa kế bên, nhưng bà ấy vẫn còn rất hoảng loạn với phát hiện vừa rồi của bà ấy. Tôi đã gọi cà phê cho bà ấy, nhưng tôi nghĩ điều mà bà ấy cần trước hết là có ai đó để trò chuyện. Người phụ nữ hiền hậu lập tức tỏ ra thông cảm. Bà muốn đi ngay, hẳn là bà người Mỹ đã hứng chịu một cú sốc khủng khiếp. Cái bà tội nghiệp đó vốn đã bực bội với cuộc hành trình, cộng thêm với nỗi buồn chia tay cô con gái. Dĩ nhiên bà có thể đi ngay, vali của bà đâu có khóa và phải nhớ là mang theo một ít muối amoniac nữa. Bà dục dã, tài sản của bà nhanh chóng được kiểm tra xong, nó sơ sài đến cùng cực, rõ ràng là bà không nhận ra chiếc hộp đựng nón bị thiếu mất sợi dây băng. Cô Dibenham lúc này đã đặt sách xuống, cô đang quan sát Poirot, đợi khi ông hỏi, cô chìa ra các chìa khóa của mình. Trong khi Poirot đang khiêng chiếc vali và mở nó ra, cô nói, tại sao ông lại đẩy bà ấy đi, ông Poirot? Tôi ấy à? Vâng, thì là để chăm sóc bà người Mỹ đó thôi. Một cái cớ hoàn hảo, nhưng vẫn là một cái cớ. Tôi không hiểu cô đấy, thưa cô. Tôi nghĩ ông hiểu tôi rất rõ. Cô mỉm cười. Ông muốn chỉ còn một mình tôi ở đây đúng không? Cô đang nhét lời của cô vào miệng tôi đấy. Và nhét suy nghĩ của tôi vào đầu ông nữa chứ gì? Không đâu, tôi không nghĩ vậy đâu. Những ý nghĩ đó đã sẵn có trong đầu ông rồi, đúng không nào? Thưa cô, chúng tôi có một câu cách ngôn. Qui s'excuse, s'accuse. Ai tự bào chữa thì người đó tự tố giác. Ông định nói câu đó chứ gì? Lẽ ra ông phải khen ngợi tôi về khả năng quan sát và sự nhạy bén. Nhưng vì lý do nào đó ông cứ nằng nặc nghĩ rằng tôi có biết điều gì đó trong vụ việc nhơ nhớp này liên quan đến cái chết của một người mà tôi chưa từng gặp trước đây. Cô đang vẽ ra chuyện đấy, thưa cô. Không, tôi chẳng vẽ chuyện gì ra cả. Nhưng tôi cảm thấy quá nhiều thời gian đã bị mất do cứ nói quanh co thay vì đi thẳng vào vấn đề. Và cô không muốn mất thời gian. Đúng rồi, cô muốn đi thẳng vào vấn đề. Cô thích phương pháp trực tiếp. Vậy thì tôi sẽ cho cô cái phương pháp trực tiếp đó. Tôi sẽ hỏi cô ý nghĩa một số từ mà tôi đã nghe lỏm được trong chuyến đi từ Syria. Tôi đã xuống tàu ở ga Konya để làm cái việc mà người gọi là stretch the legs, duỗi chân, trong đêm vắng. Giọng của cô và đại tá Arbuthnot đã vọng đến tai tôi. Không phải bây giờ, không phải lúc này, khi nào xong đã, khi nào mọi chuyện qua đi. Cô nói những lời này là ý gì, thưa cô? Cô gái bình tĩnh đáp. Ông nghĩ tôi ám chỉ việc giết người sao? Tôi mới là người đang hỏi cô, thưa cô. Cô gái thở dài, suy nghĩ hồi lâu, rồi như thể vừa tỉnh dậy. Cô nói, những lời này có ý của chúng, thưa ông, nhưng ý này tôi không nói được với ông. Tôi chỉ có thể lấy danh dự đảm bảo với ông rằng trong đời tôi chưa từng nhìn thấy ông Rashed đó cho đến khi tôi gặp ông ta ở trên tàu. Và cô từ chối giải thích những lời đó. Vâng, ông muốn nói vậy cũng được, tôi từ chối. Chúng liên quan đến một nhiệm vụ mà tôi được giao. Một nhiệm vụ mà nay đã hoàn thành. Ý ông là sao? Nó đã hoàn thành hay chưa hoàn thành? Sao ông lại nghĩ thế được? Tin cô nghe đây, tôi sẽ nhắc cô một tình tiết khác. Tàu đã bị chậm vào ngày chúng ta đi đến Istanbul. Cô đã rất bức xúc, thưa cô. Một người bình tĩnh và tự chủ như cô đã mất sự bình tĩnh đó. Tôi không muốn lỡ chuyến kế tiếp. Đúng như cô nói, nhưng thưa cô, tàu tốc hành phương Đông ngày nào cũng rời Istanbul trong suốt cả tuần. Cho dù cô có bị lỡ chuyến, thì cô cũng chỉ bị trễ 24 tiếng đồng hồ thôi mà. Lần đầu tiên, cô đi bên ông tỏ ra mất bình tĩnh. Có vẻ như ông không hiểu, người ta có người chờ đón ở London và một ngày bị trễ có thể làm hỏng các kế hoạch và gây ra vô số phiền toái. À, vậy sao? Ra là cô có bạn bè đang chờ đón. Cô không muốn gây phiền hà cho họ. Dĩ nhiên. Nhưng vậy thì lạ quá. Cái gì lạ? Tàu một lần nữa bị trễ, lần này là nghiêm trọng hơn nhiều vì cô không thể nào đánh điện cho bạn bè hay gọi họ theo đường... Gọi điện thoại đường dài, ý ông là vậy đúng không? À, bên Anh người ta gọi là portmanteau call thì phải. Mary đi bên ông khẽ mỉm cười dù cô chẳng muốn. Train call chứ, cô sửa lại. Vâng, như ông nói, thật là cực kỳ phiền toái khi không thông báo được lời nào dù là bằng điện tính hay điện thoại. Thế mà thưa cô, lần này thái độ của cô lại hoàn toàn khác. Cô không tỏ ra sốt ruột nữa, cô rất thản nhiên, bình tĩnh. Mary đi bên ông đỏ mặt, môi bặm lại, cô không còn cảm thấy muốn cười nữa. Cô vẫn chưa trả lời. Tôi rất tiếc, tôi không biết phải trả lời chuyện gì. Chuyện thay đổi thái độ của cô, thưa cô. Ông không thấy ông đang làm nhặng xị lên một chuyện không đáng gì hay sao, ông Poirot? Poirot vung hai tay trong một cử chỉ xin lỗi. Có lẽ đó là một khuyết điểm của đám thám tử chúng tôi. Chúng tôi muốn thấy hành vi phải luôn khớp với nhau. Chúng tôi không thể bỏ qua sự thay đổi thái độ. Mary đi bên ông vẫn không trả lời. Cô biết rõ đại tá Arbuthnot chứ thưa cô? Ông cảm thấy cô đang nhẹ nhõm hẳn khi chủ đề được thay đổi. Tôi gặp ông ấy lần đầu tiên trong cuộc hành trình này. Liệu cô có lý do nào để nghi ngờ ông ấy có quen biết ông Rasset? Cô lắc đầu quả quyết. Tôi biết chắc chắn là ông ấy không quen. Tại sao cô dám nói chắc? Theo cách ông ấy nói. Thế mà thưa cô, chúng tôi đã tìm thấy một que thông tẩu trên sàn tàu, trong khoang của người chết, và đại tá Arbuthnot chẳng phải là người duy nhất dùng tẩu trên con tàu đó sao? Poirot dán mắt vào cô gái, nhưng cô không tỏ ra ngạc nhiên hay xúc động, chỉ đơn giản đáp. Nhảm nhí, vô lý quá. Đại tá Arbuthnot mà gây tội ác thì đó là điều khó tin nhất trần đời, đặc biệt là một tội ác hung bạo như vậy. Bản thân Poirot cũng cảm thấy muốn đồng ý với cô, nhưng thay vào đó, ông nói, tôi phải nhắc cô rằng cô không biết rõ ông ấy lắm thưa cô. Cô nhún vai, tôi biết khá rõ kiểu người như ông ta. Ông nói rất ôn tồn, cô vẫn chưa trả lời tôi về ý nghĩa những lời này, khi nào mọi chuyện qua đi. Cô gái lạnh lùng nói, tôi không có gì để nói thêm. Không sao, Hercule Poirot nói, tôi sẽ tự tìm ra. Ông cúi chào và rời khỏi khoang, khép cửa lại phía sau. Vậy có khôn ngoan lắm không ông bạn? Bút hỏi. Ông đã đánh động cô ta, và qua cô ta, ông cũng đánh động cả ông đại tá. Mon ami, bạn của tôi ơi, nếu ông muốn bắt thỏ thì ông phải bỏ một con chồn xương vào trong hang, và nếu con thỏ ở trong đó thì nó sẽ chạy ra. Đó chính là điều tôi đang làm. Họ bước vào khoang của bà Hingard Schmidt. Người phụ nữ này đã đứng đó sẵn sàng, khuôn mặt bà lễ độ nhưng vô cảm. Poirot nhìn lướt qua những món đồ trong chiếc vali nhỏ đặt trên ghế, rồi ông ra hiệu cho phục vụ lấy chiếc vali lớn từ trên giá hành lý. Chìa khóa thưa bà? Ông hỏi. Dạ nó không khóa. Poirot kéo chốt cài rồi nhấc nắp lên. À ha! Ông thốt lên rồi quay sang ông Bút. Ông còn nhớ tôi đã nói gì với ông không? Nhìn vào đây chút xem. Nằm ngay trên, bên trong chiếc vali là bộ đồng phục của phụ trách toa màu nâu được xếp lại một cách vội vàng. Vẻ thản nhiên của người phụ nữ Đức trải qua một sự thay đổi đột ngột. À! Bà hét lên. Thứ đó không phải của tôi. Tôi không bỏ nó vào đó. Tôi không hề nhìn vào chiếc vali này kể từ khi rời Istanbul. Thật đấy. Tôi nói thật đấy. Đó là sự thật mà. Bà hết nhìn người này đến người khác. Vẻ cầu khẩn. Poirot nhẹ nhàng cầm tay bà trấn an. Không, không có gì đâu. Chúng tôi tin bà mà. Đừng xúc động như thế. Tôi biết chắc bà không phải là người giấu bộ đồng phục trong đó, cũng như tôi biết chắc bà là một đầu bếp giỏi. Coi nào, bà có đúng là đầu bếp giỏi không vậy? Vẻ ngơ ngác, bà người hầu bất giác mỉm cười.
Vâng, đúng vậy, tất cả các bà chủ của tôi đều nói thế. Tôi...
Bà khựng lại, miệng há hốc, một lần nữa tỏ ra hoảng hốt.
Không, không, Poirot nói. Tôi đảm bảo là không sao đâu mà. Coi nào, để tôi nói cho biết chuyện gì xảy ra nhé. Cái gã đó, người mà bà thấy trong bộ đồng phục trưởng toa ấy mà, hắn ta bước ra từ khoang của người chết, hắn đụng phải bà. Vậy là hắn xui rồi, vì hắn đã hy vọng không ai trông thấy hắn. Phải làm gì kế tiếp đây? Hắn phải tống khứ bộ đồng phục. Bây giờ nó không tạo an toàn cho hắn nữa, mà là một mối nguy.
Mắt ông liếc qua Búc và Constantine. Họ đang nghe ông chăm chú. Trời lúc đó đang tuyết, bà biết đấy, trận tuyết này làm rối beng các kế hoạch của hắn. Phải giấu bộ đồ đó ở đâu đây?
Tất cả các khoang đều có người.
Không, hắn đi qua một ngõ cửa và thấy không có ai bên trong. Khoang này hẳn phải thuộc về người phụ nữ mà hắn vừa đụng phải. Hắn lách vào, trút bỏ bộ đồng phục, xếp vội nó lại rồi nhét vào chiếc vali trên giá đỡ hành lý. Phải mất thêm nhiều thời gian người ta mới phát hiện ra nó.
Rồi sau đó, Búc hỏi. Sau đó chúng ta phải thảo luận.
Poirot nói với ánh mắt răng đe. Ông banh chiếc áo đồng phục ra. Chiếc cúc thứ ba từ trên xuống bị mất. Poirot thò tay vào túi lôi ra chiếc chìa khóa vạn năng của phụ trách toa. Nó có thể mở được tất cả các cánh cửa.
Đó là lời giải thích vì sao gã này có thể đi qua các cánh cửa đã khóa.
Búc nói. Những câu hỏi ông đặt ra cho bà Harper đều vô ích cả. Dù khóa hay không khóa, gã đó vẫn dễ dàng đi qua cánh cửa thông khoang. Suy cho cùng, nếu đã lấy được đồng phục của phụ trách toa, thì hà cớ gì không lấy được khóa của phụ trách toa?
Đúng đấy, sao lại không?
Poirot tán thành. Lẽ ra ta phải biết trước điều này. Thật đấy, ông nhớ lại đi. Michel nói cánh cửa khoang bà Hopper thông ra hành lang đã bị khóa khi ông ấy đến trả lời tiếng chuông của bà ấy.
Đúng vậy đấy, thưa ông, phụ trách toa nói. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ bà ấy nằm mơ.
Nhưng giờ thì dễ rồi, Búc tiếp tục. Không nghi ngờ gì nữa, hắn cũng muốn khóa lại cả cánh cửa thông khoang nữa. Nhưng có lẽ hắn nghe tiếng giường cục cửa gì đó và bị giật mình.
Bây giờ thì chúng ta chỉ còn phải tìm ra bộ kimono đỏ nữa mà thôi.
Đúng vậy, nhưng hai khoang cuối cùng đều là của hành khách nam.
Dù vậy, ta vẫn phải khám chúng thôi.
Ồ, tất nhiên, tôi nhớ những gì ông nói mà.
Hết sức nhanh nhẩu, Hector McQueen bằng lòng cho khám xét.
Sớm muộn gì các ông cũng phải khám mà, anh nói với nụ cười thảm não. Tôi cảm thấy chắc chắn mình là đối tượng tình nghi nhất trên tàu. Các ông chỉ cần tìm ra tờ di chúc ghi là lão ta để lại hết tiền bạc cho tôi là coi như xong.
Búc ném một cái nhìn ngờ vực lên anh ta.
Tôi nói đùa thôi mà, McQueen vội vã nói. Lão sẽ chẳng để cho tôi xu nào, thật đấy. Tôi chỉ là một kẻ có ích cho lão mà thôi, biết nói nhiều thứ tiếng và vân vân. Các ông biết đấy, nếu không biết nói tiếng gì ngoài việc nói tốt tiếng Mỹ thì buộc lòng phải thuê người thôi. Ngoại ngữ của tôi thì cũng chả ghê gớm gì, nhưng tôi biết chút đỉnh tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Ý đủ để, như cách tôi thường nói, đốp chát nơi mua sắm và khách sạn.
Giọng của anh hơi lớn hơn thường lệ, có vẻ như anh ta hơi khó chịu về vụ khám xét mặc dù vẫn sẵn lòng.
Poirot lên tiếng.
Không có gì cả, ông nói, thậm chí một bức chúc thư gây tổn hại cũng không.
McQueen thở dài. Tốt, tôi thấy nhẹ nhõm cả người, anh hài hước nói.
Họ đi sang khoang cuối cùng. Việc khám xét hành lý của anh chàng người Ý đô con và ông người hầu không mang lại kết quả gì.
Ba người đàn ông đứng ở cuối toa nhìn nhau.
Làm gì kế tiếp đây?
Búc hỏi. Trở lại toa ăn uống thôi, Poirot nói. Ta đã biết tất cả những gì cần biết rồi. Ta có lời chứng của các hành khách, kết quả khám xét hành lý của họ, tất cả những gì chúng ta tận mắt thấy. Không kỳ vọng được gì hơn nữa đâu. Bây giờ là đến phần chúng ta vận dụng chất xám.
Ông sờ soạng túi áo tìm hộp thuốc lá. Nó trống lốc.
Tôi sẽ gặp các ông sau nhé, ông nói.
Tôi sẽ phải cần đến thuốc lá. Đây là một vụ rất khó, rất kỳ lạ. Ai đã khoác chiếc kimono đó? Hiện giờ nó ở đâu? Giá như tôi biết, trong vụ này có điều gì đó tôi vẫn chưa nắm được. Nó khó vì có người cố làm cho khó. Nhưng ta sẽ thảo luận chuyện này sau. Xin chờ tôi một chút nhé.
Nói đoạn ông hấp tấp theo hành lang trở về khoang của mình. Ông biết mình có vài hộp thuốc dự trữ trong vali. Ông lấy chiếc vali xuống và mở khóa. Rồi ông sụp xuống, ngồi xổm, trơ mắt nhìn. Xếp ngay ngắn ở trên cùng, bên trong chiếc vali là một chiếc kimono bằng lụa mỏng màu đỏ tươi, có thêu hình những con rồng. Thế đấy, ông thì thầm. Ra là vậy, một thách thức. Tốt lắm, ta nhận lời thách thức này.